văn nghệ chủ nhật.
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Gặp người phụ nữ vác tù và hàng tổng của tác giả Hoàng Hiền Ngọc Thắng.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Mùa hè rớt của cộng tác viên Dũng Nam.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý thính giả hiểu hơn về Tết sắp xí của người Thái Mường Lò.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đã nhiều năm nay, bà con nhân dân tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã quen thuộc với hình ảnh bà Hán Thị Hợi là một người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Từ khi nghỉ hưu cho đến nay đã tròn 30 năm, bà Hợi tham gia các công tác xã hội của khu dân cư, của phường và của thành phố. Hiện bà Hợi đang kiêm nhiệm nhiều vai trò như Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Phúc, Phó trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Phúc Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ phường Nguyễn Phúc, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi, Chi hội trưởng chữ thập đỏ tổ dân phố Phúc Xuân, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao Hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ người phụ nữ vác tù và hàng tổng để hiểu hơn tâm huyết của bà dành cho công tác xã hội ở địa phương.
Luôn là người đến sớm nhất để mở cửa nhà văn hóa, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ và về muộn nhất trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao Hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc. Nhưng bà Hán Thị Hợi luôn lấy đó làm niềm vui, bởi khi cùng tham gia sinh hoạt với các chị em hội viên, bà Hợi thấy mình trẻ khỏe hơn, yêu đời hơn, sống có ích hơn. Nên dù có nhận phần trách nhiệm nặng nề hơn thì bà luôn sẵn lòng và hết mình để không phụ sự tin yêu của mọi người.
Nói về lý do nhiệt tình với công tác xã hội, bà Hợi chia sẻ.
Bản thân tôi, trong con người tôi là có một cái sự đam mê và nhiệt huyết. Và bản thân tôi luôn luôn tự nghĩ rằng là mình đang là một công dân, đang sống ở trên địa bàn của phường Nguyễn Phúc. Nên thiết nghĩ rằng mình cũng phải có một cái lòng nhiệt tình gì đó để làm sao đưa cái phong trào của xã hội ở trong khu dân cư và trong phường Nguyễn Phúc đi lên. Đó là cái đam mê của tôi, cái nhiệt huyết của tôi. Và thực sự là con người tôi nó cũng có năng lực. Thực sự khi mình có năng lực, mình có nhiệt tình, có nhiệt huyết thì mình mới dám làm tất cả mọi việc, mà mọi việc mình làm đều là tốt được. Đó là cái lý do mà tôi tham gia rất là nhiều những công việc của phố, phường.
Tuy mới đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao Hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc hơn một năm nay, nhưng từng có nhiều năm làm công tác xã hội tại địa phương nên bà Hợi nhanh chóng nắm bắt tình hình câu lạc bộ và kiện toàn đội ngũ ban chủ nhiệm để cùng nhau đoàn kết, thống nhất các phương hướng hoạt động với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bà Hợi đã thường xuyên có sự họp bàn với các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ và bám sát các chủ trương, kế hoạch của lãnh đạo cấp trên để kịp thời thông tin triển khai tới toàn thể hội viên. Do số lượng hội viên đông đảo và hoạt động của câu lạc bộ gồm 4 mảng là văn nghệ, dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền, nên bà Hợi và ban chủ nhiệm câu lạc bộ thống nhất phân chia người phụ trách từng nội dung cụ thể. Hàng tuần có báo cáo tình hình qua Zalo nhóm và tại buổi sinh hoạt trực tiếp sẽ có đánh giá hoạt động chung nên các hội viên rất yên tâm tham gia.
Bà Hợi cho biết thêm.
Khi tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ này thì thực sự không phải là một câu lạc bộ, tôi làm rất là nhiều các câu lạc bộ khác, phụ trách rất là nhiều mảng không những của phố, của phường mà những hoạt động của thành phố. Nhiều khi tôi cũng được giao trách nhiệm nhiệm vụ. Thực sự là đối với 130 hội viên thì cách lãnh đạo chỉ đạo của mình nó cũng phải có cái khoa học, đó là phải dựa trên ban chủ nhiệm của mình phân công cụ thể. Từng hai phó chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm phụ trách về dân vũ, một phó chủ nhiệm phụ trách về dưỡng sinh và một hội viên nữa là trong ban chủ nhiệm là đó là thủ quỹ của câu lạc bộ. Thì chúng tôi đã phân ra như vậy, mỗi một hội viên hoặc là mỗi một người ở trong ban chủ nhiệm đều có một cái trách nhiệm của mình, chẳng hạn chủ nhiệm là người chỉ đạo chung.
Tổ văn nghệ của câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc thường xuyên đi giao lưu biểu diễn tại các chương trình sự kiện hội thi của phường, của thành phố và các đơn vị bạn. Tại mỗi buổi sinh hoạt chung, tùy theo nội dung hoạt động hướng tới các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm sắp diễn ra hoặc đi tham gia chương trình nào thì tổ văn nghệ sẽ lên tiết mục và luyện tập cho phù hợp, nhuần nhuyễn. Với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ cùng lòng đam mê nghệ thuật và sự chịu khó học hỏi, bà Hợi không chỉ đảm nhiệm vai trò một diễn viên mà còn tự biên đạo, viết kịch bản và đạo diễn các tiểu phẩm, tiết mục mang nội dung phù hợp với từng bối cảnh, hoạt động, hội thi, rồi chọn hội viên có khả năng đảm nhiệm tiết mục vai diễn đó. Mục tiêu hướng đến là có sản phẩm nghệ thuật đem đến cho công chúng và tạo cơ hội cho hội viên được thể hiện năng khiếu của mình. Cũng từ đam mê nghệ thuật và luôn nhiệt tình, trách nhiệm như vậy, nên bà Hợi nhiều lần được các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia các cuộc thi và lần nào bà cũng gặt hái giải thưởng. Một trong những nội dung được nhiều hội viên câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc đăng ký tham gia chính là dưỡng sinh. Đây là một bộ môn rèn luyện sức khỏe đã có từ lâu đời và rất phù hợp với người cao tuổi, rèn luyện trí lực, nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần. Với các động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển nên đa số hội viên đều tiếp thu bộ môn dưỡng sinh rất nhanh. Nhưng để đồng đều, nhuần nhuyễn, người tập cảm thấy sảng khoái, minh mẫn tinh thần và mỗi bài tập có thể trở thành một tiết mục biểu diễn thì bà Hợi đã luôn sát sao hướng dẫn, chia sẻ cho từng hội viên tự chỉnh sửa. Trong tất cả các hoạt động của câu lạc bộ, bà Hợi luôn thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu và không ngại khó, ngại khổ. Có được điều đó là nhờ bà Hợi luôn tự rèn luyện cho mình một bản lĩnh, khả năng làm tốt công tác phong trào và chịu khó học tập, nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến phần việc mình phụ trách. Hơn nữa, bà luôn được chị em trong câu lạc bộ tin yêu quý mến bởi sự gần gũi, nhiệt tình, năng nổ.
Bà Ngô Thị Thu Đông, nguyên là chủ nhiệm câu lạc bộ nhận xét.
Do cái điều kiện sức khỏe nên là tôi bàn giao cho chị Hán Thị Hợi làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Chị Hợi là một người năng động, sáng tạo và có khả năng hoạt động về văn nghệ và thể dục thể thao. Chị thường xuyên quan tâm tới hoạt động của câu lạc bộ và có rất nhiều đóng góp tới phong trào chung của hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc.
Bà Phạm Thúy Hằng ở tổ dân phố Phúc Cường là hội viên của câu lạc bộ cho biết.
Về sự dẫn dắt của chị Hợi khi ở trong câu lạc bộ ngoài trời này thì chị là một người nhiệt tình, năng nổ. Chị cũng rất là quan tâm đến với từng cái nhóm, ví dụ như bọn mình là một đội nhóm riêng ở cách đây những 2 cây cơ. Thế nhưng mà có khi chị cũng xuống cũng thăm quan rồi là tất cả các cái cuộc tham gia để mà được đi giao lưu các cái cuộc mà đi ra ngoài đấy để được chị em được cọ sát ấy, thì các chị cũng rất là hay tạo ra những cái cơ hội như vậy để cho các câu lạc bộ, các nhóm, đội nhóm ấy đều được có thể được tham gia. Thứ hai nữa là khi mà chị làm chủ nhiệm câu lạc bộ thì mình cũng thấy rằng là luôn luôn là chị cũng đổi mới và chị cũng cho mọi người được tiếp cận được các cái những cái bài tập mới, chẳng hạn là những cái cuộc nhóm mà của thành phố chẳng hạn thì cũng đều cho chúng mình đi tham gia, chẳng hạn thì này cũng đều được đi tham gia cùng với toàn bộ thành phố. Thì đấy là chị có những cái là cũng làm rất là nổi bật mà là đâm ra là cũng gây cho chúng mình là có một cái tinh thần là cũng muốn đi nữa, tại vì là có như vậy thì có một người lãnh đạo như vậy thì chúng mình cũng rất là thích ấy.
Gần 70 năm tuổi đời nhưng có tới 30 năm cống hiến cho các hoạt động xã hội, bà Hán Thị Hợi vẫn luôn trẻ trung, yêu đời và giàu nhiệt huyết với những vai trò trách nhiệm bà đang đảm đương. Các cấp lãnh đạo khi đã giao nhiệm vụ cho bà Hợi là luôn yên tâm, tin tưởng.
Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, ghi nhận những đóng góp của bà Hợi.
Có thể nói là đánh giá đối với bà Hán Thị Hợi là một con người hết sức trách nhiệm, nhiệt tình với các công việc nói chung. Thì từ khi bà Hợi mà làm cái nhiệm vụ là chủ nhiệm của câu lạc bộ thì có thể nói là các cái hoạt động của câu lạc bộ là có thể nói là phát triển rất là tốt. Không những chỉ ở cái tập trung của câu lạc bộ ở toàn bộ cái đội hình của cả phường mà tập trung những cái buổi tập luyện mà còn ngoài ra là những cái vận động cái sự phát triển của các chi hội ở dưới tổ dân phố. Cái tổ văn nghệ hoặc là dân vũ hoặc là dưỡng sinh của các cái tổ dân phố cũng được phát triển rất là mạnh. thì có thể nói cái vai trò tác động trách nhiệm của cái năng lực vận động của bà Hợi rất là tốt.
Tham gia các công tác xã hội của khu dân cư, của phường và thành phố, đồng thời kiêm nhiệm nhiều vai trò, nên cũng có đôi lúc bà gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động thực tế. Nhưng may mắn, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ, động viên và tạo điều kiện để bà có thời gian vác tù và hàng tổng. Bà cũng luôn sắp xếp hài hòa việc nhà, việc nước để giữ gìn ngọn lửa ấm trong gia đình. Vì vậy, mái ấm của bà luôn hòa thuận, hạnh phúc. 30 năm cống hiến cho công tác xã hội tại địa phương, bà Hán Thị Hợi đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các sở ban ngành và giành không ít giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Có thể kể đến giấy khen của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho thành tích tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao. Giấy khen của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái cho thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ Thập Đỏ giai đoạn 2011-2016. Chứng nhận đoạt giải nhất hội thi Cộng tác viên dinh dưỡng giỏi tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Yên Bái là điển hình tiên tiến của ngành y tế Yên Bái giai đoạn 2010-2015. Năm 2023, bà vinh dự nhận liền 4 giấy khen của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái và của Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc ghi nhận thành tích trên các lĩnh vực của Hội Người cao tuổi, công tác hè, phong trào thi đua yêu nước và tích cực tham gia hội thi hòa giải viên toàn quốc. Mới đây nhất, tháng 6 năm 2024, bà được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận thành tích xuất sắc triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với bà, đó là niềm vui, cũng là những động lực để bà cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa.
Bà Hợi cho biết thêm, bản thân tôi là một công dân đang sống trên địa bàn của thành phố Yên Bái, của tỉnh Yên Bái, nơi tôi cũng muốn là đóng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình, cái phần tích cực học hỏi của mình để làm sao bản thân tôi ở chỗ tổ dân phố, tôi luôn luôn là những cái tấm gương tốt. Thứ hai là rất là chịu khó tìm tòi học hỏi và chịu hy sinh để đem lại những mang đến cái sự lan tỏa trong cộng đồng. Nếu như tôi còn có sức khỏe thì tôi vẫn là sẽ cống hiến hết mình về những cái năng lực của mình và những cái gì của mình và những phẩm chất tốt của mình để phục vụ cho phố, phường và cho toàn thành phố.
Luôn mong muốn còn sức khỏe là còn cống hiến, tuổi cao chí càng cao để nêu gương sáng cho con cháu và là tấm gương mẫu mực điển hình trong phong trào học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà Hán Thị Hợi xứng đáng là công dân tiêu biểu của thành phố Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự gặp người phụ nữ vác tù và hàng tổng của tác giả Hoàng Hiền Ngọc Thắng. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học. Trong không khí của những ngày chớm thu, mục Góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe thần văn mùa hè rớt của cộng tác viên Dũng Nam.
Đó là những cảm xúc lắng đọng bâng khuâng khi tiết trời giao mùa hè thu gợi lên bao cảm xúc. Trong thời điểm ấy, nhìn lại chặng đường đời đã đi qua, suy ngẫm khi mình bước vào mùa thu cuộc đời và chợt nhận ra những giá trị đích thực của đời người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận điều đó ngay sau đây.
Tháng 7 năm nay lạ lắm, tháng của những cơn mưa rào hối hả và đằng đẵng dài. Mưa nối từ đêm đến sáng, vắt ngày qua ngày, lúc ầm ào như đổ nước, lúc khoan, lúc nhặt như tiếng ve sầu. Đất trời chìm trong màn mưa răng răng, mịt mờ. Trong hành trình dưới những cơn mưa tầm tã để đi từ Tây Bắc sang miền Đông Bắc, trên đỉnh đèo gió hùng vĩ, bỗng bắt gặp một khoảnh khắc bừng lên chút nắng. Cả vùng núi bỗng sáng lên lạ kỳ và hiện lên phía dưới cả một biển mây trắng bồng bềnh ôm lấy dãy núi trùng điệp trải đến tận chân trời. Chợt nhận ra mùa hè sắp đến. Những ngày nắng chói chang, mưa sầm sập đang dần khép lại, nhường chỗ cho những ngày thu thoáng đãng nhẹ nhàng. Ta đang ở những ngày kỳ lạ của thiên nhiên và của cả cuộc đời. Những ngày hè rớt chào tháng 8. Khoảnh khắc chuyển giao giữa hai mùa hạ và thu, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận dòng chảy của cuộc sống, bớt gấp gáp và chậm rãi hơn thường ngày. Đất trời những ngày cuối hạ, trước khi vươn mình hứng lấy những cơn mưa ngâu, những đợt theo may lạnh buốt của mùa thu sẽ xuất hiện một khoảng thời gian kỳ lạ. Một vài ngày hè còn rớt lại, nhưng lại như vừa mới chớm, bỗng chợt bùng lên rồi chợt tắt, ngắn ngủi mong manh. Tuy không được như những ngày hạ rớt châu Âu, nhưng cũng để lại rất nhiều dư vị đủ để khiến người ta nuối tiếc một mùa hè tràn đầy sức lực, vừa mong mỏi một mùa thu thương yêu đến nhanh hơn. Nắng những ngày hè rất đầu tháng 8 không còn ngùn ngụt, rừng rực chói chang và mãnh liệt như nắng mùa hè. Nó đủ ấm, đầy hương vị, lung linh, đầy gợi cảm, khiến con người tiếc nhớ mùa hè đã qua. Cảm nhận sự mong manh của cái đẹp ngất ngây ngắn ngủi mà trời đất ban tặng, để tan vào mênh mông của sự huyền diệu và đầy trắc ẩn của dòng người. Tháng 8 tới, cái nắng gay gắt sẽ bớt đi, nhưng vẫn đủ để làm rám quả bồng, rục những trái hồng kịp chín vào tiết trung thu. Đó đây, trên những hàng cây dọc phố hay trên sườn núi xa xa đã xuất hiện những đốm cành lá, những mảnh rừng đang chuyển sắc màu vàng thẫm. Những loại quả cây dường như cũng vui mừng khi khoác lên mình sắc vàng của mùa thu. Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ, sắc nắng êm ru, màu trời không chói. Mùa hè rớt cho những người yếu đuối, cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân. Mùa thu về mang theo mùa ngâu, mùa có những cơn mưa, lúc ồ ạt, lúc lại nhẹ bẫng. Những giọt mưa ngâu tí tách, thánh thót, nghe như tiếng lòng xót xa của những đôi lưới yêu nhau phải chia xa. Mùa mưa ngâu về như một nốt lặng, một nhịp nghỉ ngắn ngủi trong bản nhạc để nối giữa hai mùa, nối giữa cái oi nồng rất bồng, sôi động và thanh cao, ngọt ngào. Mùa ngâu gợi nhớ mùi hương ngăn ngát của quả cây đang độ chín, mùi nồng nồng của đất bốc lên sau cơn mưa và gợi nhớ cả cái đói quay quắt, mùa rát hạp, ám ảnh suốt những năm tháng tuổi thơ. Mùa ngâu về cũng là mùa vu lan có ngày dỗ mẹ. Tháng 7 trời quê mưa ngâu bay, ngoài đê bờ bãi nước dâng đầy, con cháu hôm nay về dỗ mẹ, linh thiêng nơi ấy mẹ có hay. Tháng 8 này đánh dấu thời điểm ta bước sang mùa thu cuộc đời. Dẫu đã đi qua hơn 60 mùa cây thay lá, nhưng chỉ là một khoảnh khắc giao mùa ngắn ngủi. Mùa hè rớt đã gợi lên bao cảm xúc vui, buồn và đôi chút bùi ngùi nhớ thương. Chào nhé tháng 8, chào nhé mùa thu.
Chiều vàng để lòng tôi chợt trôi vơi,
lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu cũng hát dịu êm.
Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang.
Mùa thu xa xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi.
Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang.
Mùa thu xa xuyên xanh thắm bầu trời, quanh khắp trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu xa xuyên xanh thắm bầu trời, quanh khắp trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu xa xuyên xanh thắm bầu trời, quanh khắp trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, từ mùng 8 đến ngày 14, 15 tháng 7 âm lịch là người Thái vùng Mường Lò lại tưng bừng đón Tết Xếp Xí. Và những ngày này, con cháu người Thái đi làm ăn xa cũng thường sắp xếp về đón Tết với ông bà cha mẹ và cùng nhau vui hội. Xếp Xí là cái Tết vô cùng độc đáo và được cộng đồng người Thái Mường Lò gìn giữ nguyên vẹn những giá trị trong đời sống mới.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét độc đáo và ý nghĩa của Tết Xếp Xí của bài viết của Hoàng Hiệt.
Xếp Xí trong tiếng Thái có nghĩa là 14. Và thời điểm người Thái tổ chức Tết này chính là dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Tết Xếp Xí thường kéo dài từ mùng 8 đến 14 tháng 7 âm lịch và ngày chính Tết là ngày 14 tháng 7. Theo nông lịch thì đây là thời điểm người Thái ít bận rộn nhất trong năm, là dịp được nghỉ ngơi để tổ chức các hoạt động giao lưu gắn kết cộng đồng. Tết Xếp Xí được đồng bào Thái Mường Lò trân trọng, gìn giữ và lưu truyền từ đời này sang đời khác và đến nay. Cái Tết này đã trở thành dịp chung vui gắn kết của cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất nghĩa lộ Mường Lò. Vào dịp Tết Xếp Xí hàng năm, các gia đình người Thái sẽ thường quây quần cùng nhau làm các loại bánh như bánh uây, bánh trưng đen và món ăn để bày mâm cỗ dâng cúng tổ tiên. Mâm cỗ ấy sẽ phong phú đa dạng các món ăn truyền thống như ba bình tộp, cá nướng, xôi ngũ sắc, thịt lợn sấy, rau xôi tổng hợp. Và đặc biệt món ăn không thể thiếu đó chính là nhớ tô pết, nghĩa là thịt vịt. Theo lời kể của các cụ cao niên, người Thái còn gọi Tết Xếp Xí là Tết vịt. Trong quan niệm của người Thái, con vịt gắn bó với đồng ruộng, sông suối. Cúng thịt vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa, để con vịt mang điều không may mắn, điểm xấu trôi theo dòng nước. Sau khi cúng, các thành viên trong gia đình sẽ cùng ngồi quây quần bên mâm cỗ. Con cháu chúc người già sống lâu trăm tuổi, người lớn cầu mong lớp trẻ yên vui khỏe mạnh. Tết Xếp Xí cũng là dịp để người con rể thể hiện tình cảm với bố mẹ vợ. Vào dịp này, cả gia đình sẽ về thăm gia đình bên vợ với lễ vật mang theo là rượu, thịt và một con vịt hoặc đùi vịt để biếu bố mẹ vợ ăn Tết. Nghệ nhân Lò Văn Biến ở bản Cang Nà, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết, Tết Xếp Xí từ xưa đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn những phong tục tập quán tốt đẹp. Trong ngày Tết, các gia đình người Thái chuẩn bị lễ mặn với đầy đủ rượu, thịt, xôi, bánh, mời thầy mo về làm lễ cúng. Đầu tiên là lễ cúng tổ tiên. Trong bài cúng, gia chủ sẽ báo cáo với tổ tiên về những thành quả của gia đình trong năm qua, mời ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết và cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình êm ấm, khỏe mạnh, làm ăn phát tài. Tiếp đó là các lễ cúng ruộng, cúng vía trâu để mong cho gia cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong thời gian diễn ra Tết Xếp Xí, ngoài việc thực hiện các nghi lễ tại gia đình thì người Thái còn tổ chức nhiều sinh hoạt cộng đồng vui chơi giải trí để mọi người cùng nhau gặp gỡ, giao lưu và đặc biệt là làm sống lại những truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc mình thông qua các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, hát khắp, múa xòe. Tết Xếp Xí đã trở thành một trong những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Thái được thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt quan tâm, khôi phục và gìn giữ. Rằm tháng 7 hàng năm, thị xã Nghĩa Lộ đều tổ chức Tết Xếp Xí điểm tại một xã, phường nào đó để cái Tết này trở thành hoạt động chung của cộng đồng các dân tộc vùng Mường Lò. Chính vì vậy, những năm gần đây, mỗi dịp Tết Xếp Xí thường có rất đông du khách đến với Nghĩa Lộ Mường Lò để tìm hiểu về phong tục đón Tết độc đáo này. Năm 2024, bản Chao Hạ, xã Nghĩa Lợi được chọn là nơi tổ chức Tết Xếp Xí điểm của thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian diễn ra là ngày 13 tháng 7 âm lịch, tức ngày 16 tháng 8 năm 2024. Tết Xếp Xí năm nay trùng hợp với thời điểm cuối tuần nên rất thuận lợi để du khách có thể đến tham gia các hoạt động vui Tết Xếp Xí với người Thái Mường Lò. Với quan niệm, gia đình nào càng mời được nhiều khách đến nhà dịp Tết Xếp Xí thì càng nhiều may mắn. Nên khi đến thăm các gia đình người Thái ở Nghĩa Lộ Mường Lò vào dịp này, khách lạ cũng như khách quen đều được chủ nhà đón tiếp nồng hậu, chu đáo. Được thưởng thức những món ăn đặc trưng, được vui hội múa xòe và đặc biệt khi ra về còn được chủ nhà biếu mỗi người một cặp bánh xếp xí. Tất cả những điều đó đã tạo nên nét đẹp riêng có, đậm đà bản sắc trong Tết Xếp Xí của đồng bào Thái Nghĩa Lộ Mường Lò và tạo nên ấn tượng khó quên níu chân du khách mỗi dịp ghé thăm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Xếp Xí, cái Tết độc đáo của người Thái Mường Lò của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một tỉnh miền núi có trên 30 thành phần dân tộc cùng chung sống với những sắc thái văn hóa riêng, độc đáo. Môi trường ấy có ảnh hưởng đáng kể đến sáng tác của các văn nghệ sĩ Yên Bái.
Nhiều nhà văn Yên Bái đã thành công với đề tài dân tộc miền núi như nhà văn Hoàng Hạc, nhà văn Hà Lâm Kỳ, nhà văn Hoàng Thế Sinh, nhà văn Nông Quang Khiêm, nhà văn Nguyễn Hiền Lương, tác giả Trần Cao Đàm, tác giả Hoàng Tương Lai. Tuy nhiên, khai thác đề tài dân tộc miền núi như thế nào để vừa phản ánh được nét đẹp riêng có, vừa gửi gắm những thông điệp sâu sắc lại là điều không hề dễ.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên Trang Văn Nghệ Chủ Nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với tác giả Hoàng Tương Lai, một người dân tộc Tày, sinh ra lớn lên ở vùng quê núi Xuân Lai, huyện Yên Bình và có nhiều sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số. Nội dung cuộc trao đổi như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe.
Thưa nhà văn Hoàng Tương Lai, là một hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, có nhiều tác phẩm viết về đề tài dân tộc miền núi, thì xin ông có đôi điều chia sẻ về những khó khăn thuận lợi khi mà viết về cái đề tài này.
Vâng, thì tôi là người cũng có nhiều sáng tác và có nhiều tác phẩm viết về đề tài dân tộc miền núi, mà đặc biệt là dân tộc Tày cũng như các dân tộc khác trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Thì tôi đã cố gắng đi vào tìm hiểu, thứ nhất là phong tục tập quán, những cái mơ ước, những cái khát vọng của đồng bào dân tộc để mà đưa vào trang sách và làm cho nó phong phú thêm cái đời sống và thể hiện tính nhân văn. Thì để làm sao là con người nó hoàn thiện hơn, yêu mến quê hương hơn và hạnh phúc hơn.
Thưa ông, khi mà khai thác các chất liệu dân tộc miền núi để đưa vào sáng tác của mình nhằm truyền tải nhiều dụng ý nghệ thuật thì cần chú ý những yếu tố nào để có thể làm rõ nét cái đặc trưng hơi thở của vùng đất ấy, dân tộc ấy ạ?
Muốn khai thác được cái đề tài miền núi, trước hết phải hiểu được cái phong tục tập quán, những cái sở thích và những cái mà cái mơ ước của bà con dân tộc ấy, nó khát vọng cái gì, và từ đấy là mình mới hình dung ra ra cái nhân vật, và đồng thời là làm nó để cho nó nổi lên những cái mới lạ trong cuộc sống để mà làm sao là thể hiện là cái tính nhân văn của tác phẩm đó.
Cá nhân ông thì đã có nhiều tác phẩm viết về con người miền đất vùng sông Chảy phía đông Hồ Thác Bà, thời kỳ mà đồng bào các dân tộc ở nơi đây tự nguyện di rời đến nơi ở mới để nhường đất xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Và trong đời sống mới ngày hôm nay thì ông tiếp tục viết về vùng đất này để phản ánh sự đổi thay của nó trong cái nhịp sống mới hiện đại như thế nào ạ?
Trước hết là tôi phải thâm nhập với bà con nhân dân các dân tộc về trong cái cuộc sống mới hiện nay, nhất là công cuộc đổi mới của đất nước. Mà những cái mà đã vươn kịp, những cái là chưa vươn kịp với cuộc sống hiện nay, để mà chúng ta khai thác nó và đưa vào tác phẩm để mà vẽ lên cái chân dung và những cái ước nguyện và để cho con người là được hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn, và trong cuộc sống của mình có nhiều nảy nở những cái bông hoa, những cái gương điển hình tiên tiến, rồi những người tốt việc tốt, đặc biệt là các cái đề tài về cái khoa học hiện nay.
Vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hoàng Tương Lai và xin chúc ông một sức khỏe để có nhiều sáng tác ý nghĩa hay hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.